This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đây là đài Radio Sài Gòn Dallas trên băng tần 1600 AM, và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị theo dõi chương trình Luật Di trú và Nhập tịch với văn phòng luật sư Cao and Associates, tức là văn phòng luật sư của luật sư Michael Cao, và người host chương trình là Bưu Hiền. Quý khán giả, chương trình đến với kỳ vào mỗi chiều thứ năm từ 3:15 cho đến 4:00 với sự cộng tác của văn phòng luật sư Cao and Associates. Văn phòng của chúng tôi có hai văn phòng nằm tại vùng Dallas Fort Worth và các vùng phụ cận. Một văn phòng nằm trong khu Sài Gòn Mall ở đối diện với nhà hàng Lee Sandwich, thưa quý vị, ở vùng Garland, và văn phòng thứ hai nằm ở trong vùng Grand Prairie Arlington trong khu Asia Times Square cạnh với Teletron. Và thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin mời quý vị bắt đầu theo dõi chương trình Luật Di trú và Nhập tịch với văn phòng luật sư Cao and Associates. Thưa tất cả quý thính giả, trong chương trình ngày hôm nay, một lần nữa, như thường lệ, Bưu Hiền xin chào tái ngộ cùng tất cả quý thính giả đang theo dõi chương trình. Và bây giờ, thưa quý vị, chúng tôi có luật sư Michael Cao. Mặc dù anh đang ở Houston, nhưng mà anh đang ở tuốt ở tận Grand Prairie, cho nên là từ phòng phi âm của đài Radio Sài Gòn Dallas, Bưu Hiền xin thân gửi lời chào tái ngộ cùng với luật sư Michael Cao.
Dạ vâng. Michael xin chào, nhất chào anh Bưu Hiền. Dạ, vâng, rất là ngành chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas.
Dạ vâng. Và thưa quý vị, chúng tôi xin bắt đầu chương trình ngay ngày hôm nay với những cái thông báo của chương trình. Và nếu quý vị nào đang bắt đầu đã gọi vào đài rồi đó, thì xin quý vị nhớ giữ đường dây điện thoại. Lần lượt thì chúng tôi sẽ mời quý vị trên trong chương trình ngày hôm nay trên làn sóng, để mà quý vị có thể đặt những câu hỏi trực tiếp với luật sư Michael Cao liên quan đến bất cứ những câu hỏi gì về luật di trú và nhập tịch, cũng như là bảo lãnh người thân, visa đầu tư, visa du lịch, du học, vân vân. Nhưng bắt đầu ngày hôm nay, để mở đầu chương trình, thì thưa quý vị, chúng tôi lặp lại một cái thông tin mà chúng tôi đã nghe rất nhiều lần. Và ít khi nào thì, như là luật sư Michael Cao nói, là chúng tôi nhắc những cái lời đồn. Nhưng mà thưa quý vị, cái lời đồn phong phanh này, nó càng ngày nó càng bị nói như thế nào ta, luật sư Michael, hiện nguyên hình hả? nó quá nhiều những lời đồn. Thì đó là cái visa đầu tư đó, thưa quý vị. Để nói về visa đầu tư thì thưa quý vị, là nhiều người nghĩ ngay cái visa đầu tư là bởi vì nếu như anh chị em bảo lãnh nhau á, thì lại là kéo dài 12 năm, 13 năm, có thể hơn. Còn nếu mà cha mẹ bảo lãnh cả gia đình thì lại có thể kéo dài 7-8 năm, có nhiều khi hơn, 8-9 năm, vân vân. Visa đầu tư là một cái dạng mà nếu có 500.000 đô đầu tư qua Mỹ thì cả gia đình ở tại Việt Nam không cần ai bảo lãnh cả, có thể có thẻ xanh trong vòng 2 năm, có thể có thẻ xanh trong vòng 2 năm định cư tại Hoa Kỳ này. Cho nên rút ngắn cái khoảng thời gian lại. Tất nhiên điều kiện của nó không đơn giản và không phải ai cũng hội đủ điều kiện, nhưng nó là một cái option, nó là một cái sự chọn lựa. Nhưng mà ngày hôm nay chúng tôi đem cái chủ đề mà cái lời đồn đang ra nói ngày hôm nay là bởi vì cái số tiền nghe nói nó không còn 500.000 nữa. Mời luật sư Michael Cao có thể cho thính giả của đài được biết chi tiết về những lời đồn đoán vào cái tháng 9 này, chuyện gì sẽ xảy ra về cái visa đầu tư, thưa luật sư.
Dạ vâng, cảm ơn anh Bưu Hiền. Là tại vì cái chương trình EB5 Regional Center, những công ty đầu tư, những cái nhà đầu tư Regional Center, thì 30 tới tháng 9 này, chương trình nó sẽ sunset, nói chung là nó sẽ chấm dứt và bắt đầu lại. Tuy nhiên là theo Michael dự định thì bên Quốc hội, bên chính phủ Mỹ, người ta sẽ renew lại cái chương trình. Là tại trước đây 3 năm, rồi trước đây 1 năm, 3 năm đó, rồi lúc nào nó cũng renew hết trơn á. Thì theo Michael dự định thì cuối tháng 9 nó sẽ renew lại, có thể là 3 năm, có thể là 5 năm, tùy. Một trong những điều thay đổi như anh Bưu Hiền ảnh nhắc đầu chương trình đó, thì là theo những gì Michael hiểu, theo những gì cái hội luật sư mà Michael, hội ELA mà Michael đã làm việc chung, hoặc và hơn nữa những công ty đầu tư, những công ty regional center, người ta đã nhắc là người ta đã nói rằng là thế nào cái số lượng 500.000 này sẽ thay đổi, và cái con số mới thế nào cũng là 800.000. Cái số mới là 800.000, cái số 500.000 này là có từ hồi năm 1990 mấy rồi anh Bưu Hiền ơi, cả 20 năm nay.
Dạ
nó không thay đổi cái chương trình, mà bây giờ thì theo những gì Michael nghe là thế nào nó cũng thay đổi, mà nó lên từ 500 lên tới 800 anh Bùi Hiền.
Dạ vâng, tất nhiên đây là lời đồn thôi, và những cái chúng tôi đã nghe râm ran trong cái hội luật sư mà luật sư Michael Cao là thành viên trong cái hội đó. Đó là hội luật sư gì, thưa luật sư nhắc lại giùm.
Anh Bùi Hiền là American Immigration Lawyers Association. Yeah.
American Immigration Lawyers Association, thưa quý vị. Đây là hội luật sư về tất cả các luật sư chuyên về di trú ở tại Hoa Kỳ này. Và nhiều người đã nhiều luật sư cũng là thành viên trong hội đã nói đến vấn đề này, rồi Regional Center cũng nói, thì chúng tôi rất là nhiều nghi ngờ đó, có thể con số này lên. Mà nếu con số này lên, thưa quý vị, chuyện gì sẽ xảy ra? Nó sẽ làm cho quý vị, thân nhân của quý vị ở tại Việt Nam sẽ khó hội đủ điều kiện hơn, sẽ chứng minh một cách rất là khó khăn hơn. Nhưng nếu quý vị khởi đầu hồ sơ, nếu quý vị biết được điều đó, quý vị khởi đầu hồ sơ ngay bây giờ, thì thưa quý vị rằng là con số chỉ cần là 500.000 mà thôi. Nhưng đó là một cái chủ đề nhỏ nhỏ mà chúng tôi gửi đến cái thông báo của quý vị. Tất nhiên, mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình, bởi vì cuối tháng 9, đầu tháng 10, tức là 30 tháng 9 thì họ ra, thì chắc chắn là những cái chương trình đầu tháng 10, luật sư Michael Cao sẽ xác nhận là cái thông tin này khi luật đã được ra. Và bây giờ thưa quý vị, đó là cái thông tin đầu tiên để mở đầu chương trình. Còn bây giờ trở lại với đường dây điện thoại, vì có một thính giả nãy giờ chờ cũng khá lâu trên đường dây, xin quý vị chuẩn bị lên làn sóng. Số điện thoại để gọi vào tham dự chương trình với Bửu Hiển và luật sư Michael Cao trong chương trình luật di trú và nhập tịch trong buổi chiều ngày hôm nay với luật sư Michael Cao và Bửu Hiển, đó là 817-899-4110. Một lần nữa, 817-899-4110. Xin quý vị gọi vào, nhớ giữ đường dây điện thoại. Nếu quý vị nghe tiếng của chúng tôi trong cái điện thoại của quý vị chính là người sắp sửa để vào chương trình, xin đừng cúp máy và xin tắt hẳn cái radio để nói chuyện với chúng tôi bằng cái điện thoại để tránh tiếng hú trên đài quý vị nhé. 817-899-4110. Và bây giờ thì luật sư Michael Cao cùng với Bửu Hiển mời thính giả nãy giờ chờ cũng khá lâu trên đường dây. Alo.
Dạ, xin chào anh Biểu Hiển và chào luật sư Michael. Tôi có câu hỏi tôi muốn hỏi.
Dạ vâng, mời
tôi
chị.
Tôi là Ngọc ở Đà Lạt á. Anh có nghe tiếng tôi nói không ạ?
Nghe rất rõ chị, mời chị.
Dạ, tại vì tôi gọi bằng điện thoại đó, nên có thể là trả lời cho tôi theo điện thoại nha.
Vâng, mời
dạ.
Chị.
Vâng, cảm ơn. Tôi có câu hỏi là tôi muốn hỏi là bây giờ con gái tôi nó làm giấy tờ kết hôn với một người có quốc tịch ở bên đây đó, tại vì nó là du học sinh, bây giờ nó ra trường rồi thì nó đi làm. Cái người chồng đó họ bảo lãnh mà họ có mười mấy ngàn, khai thuế có mười mấy ngàn, năm 2025 này có mười mấy ngàn thôi. Mà dạ. Bây giờ hiện thời bây giờ nó đi làm thì đã đóng thuế, coi như là đóng thuế là cũng mười mấy ngàn, thì có thể là gộp chung vô cái đó để mà giống như là đủ tiền để cô sai vậy đó. Có thể đủ tiêu chuẩn không ạ?
Dạ vâng, mình có
dạ vâng,
thể.
Cảm ơn ạ.
Dạ vâng, chị Ngọc. Nói chung là khi mà làm cái đơn I-864 thì mình có thể là combine sử dụng cả hai. Đó là người quốc tịch và người vợ du học sinh. Tại vì du học sinh nếu mà đi làm và làm hợp pháp, nghĩa là làm có đóng thuế, có W-2, mình có thể là sử dụng cái đơn cái thu nhập của cả hai nha, cả chồng lẫn vợ, để có thể là đủ cái số lượng mà người ta cần để tối thiểu để đứng ra để bảo lãnh cho cái bảo trợ tài chính theo cái đơn I-864. Tuy nhiên trong cái trường hợp tệ nhất mà không đủ, hoặc là một lý do nào đó không đủ cái mức mà thu nhập, thì mình có thể là kiếm một người nào đó đứng ra trong thân nhân, gia đình, bạn bè gì đó đứng ra làm mà cô sai anh chị, không cái đó không có trở ngại.
Dạ. Coi giống như là cái người du học sinh này đã có giấy đi làm, coi giống như là có social để đi làm đóng thuế.
Dạ.
Vâng, thì coi như là đã đóng thuế là mười mấy ngàn, năm 2025 cũng mười mấy ngàn, thì có thể là hai người gộp chung vô được ạ?
Dạ, được chị, là mình có thể là nhập vô cả hai, nhưng mà mình nên nhớ nha, là nhiều khi không biết là một người bảo lãnh một người, hay là nhiều khi ảnh có mấy đứa con riêng, hay là này kia vân vân, hay là gái chị có bao nhiêu người ăn thua trong cái đơn thuế, rồi mình phải claim này claim kia. Nhưng mà một lần nữa, miễn sao là đủ, dạ hai người có thể nhập vô, mà nếu mà đủ thì là đủ điều kiện, không cần người cô sạch.
Rồi cảm ơn luật sư rất nhiều. Vâng,
cảm ơn cô đã gọi vào tham dự chương trình. Chúng tôi trở lại đường dây điện thoại để mời một thính giả khác đang chờ trên đường dây. Luật sư Michael Cao và Bùi Hiến, xin mời. Hello, giờ chúng tôi đã nghe rồi đi ạ.
Hello.
Dạ, mời anh.
Dạ, xin chào anh Bùi Hiến, là luật sư Michael Cao.
Dạ.
Dạ, em là người có quốc tịch mà bảo lãnh cho vợ em. Em làm hồ sơ bảo lãnh được hơn một năm rồi. Mà mới 4 tháng trước thì văn phòng luật sư nó có gọi là họ nói nó điền sai cái diện hồ sơ của em, là điền từ có quốc tịch mà nó điền thành không có quốc tịch. Xong rồi nó nói là giờ nó gửi thư lại lên trung tâm visa để sửa lại rồi, mà giờ em không biết là giờ em phải chờ thêm bao lâu nữa.
Cái vấn đề mà chờ bao lâu thì cái đó khó nói lắm nha, anh cũng thông cảm nha, là tại trên trung tâm visa và nhất là lãnh sự Việt Nam bây giờ nha, người ta có rất là nhiều hồ sơ để phỏng vấn, sắp xếp phỏng vấn, là bởi vì người hơi bị delay nhiều lắm á. Ở Việt Nam tuy nhiên đó là Michael chỉ có khuyên nha, là cái vấn đề mà ở bên trung tâm visa người ta đang yêu cầu đang bổ túc hồ sơ từ người thẻ xanh qua quốc tịch, thì là Michael khuyên á, là cái hồ sơ của anh trước nhất là anh nên có cái hóa đơn và có cái số của bên trung tâm visa, số receipt number, số hóa đơn á, là cái số ACM 2014 2015 cái gì đó. Anh có thể là tự check nha, cái đó là dễ nhất. Là khách hàng của Michael lúc nào Michael cũng khuyên, nếu mà văn phòng check mà nhiều khi không, một lý do nào đó, nếu mà khách hàng cần á thì là tự check cũng được, nghĩa là anh cũng có cái số của anh có thể là tự liên lạc với bên trung tâm visa, người ta cũng có thể là báo cho anh biết là hồ sơ đang nằm tới đâu và đổi chưa.
Dạ vâng em có check rồi, là nó kêu at MBC là ở trung tâm visa quốc gia. Dạ, nhưng mà em không biết là nếu mà nó sửa như vậy là cái hồ sơ của em bị làm lại hay nó vẫn tiếp tục rồi đó.
Nó không làm lại anh ơi, nói chung là nó đổi từ, nó đợi hồi trước là F2A, hồi trước là một người tài xanh và lãnh cho giờ, xong rồi khi mà văn phòng bổ túc, không biết văn phòng luật sư nào, mà khi mà văn phòng bổ túc là thành quốc tịch thì là nó không có đợi nữa, là tại cái quốc tịch và lãnh cho giờ thì nó là immediate relative, nó là ưu tiên, là đi tới đâu giải quyết tới đó, thì nó không có đợi nữa. Thì Michael không biết là giờ cái hồ sơ của anh tới đâu, nhưng mà anh có thể là anh tự check. Dạ
vâng, cái diện của em nếu mà có quốc tịch là diện TR1 vẫn...
Nó là immediate relative anh. Dạ. Nó là T, nó là T, CR1 là giờ đó là CR1 là đúng rồi đó anh. Dạ.
Vâng.
Dạ vâng, cảm ơn.
Cảm ơn anh đã gọi vào tham dự chương trình. Thưa quý vị, chúng tôi trở lại đường dây 8178994110, luật sư Michael Cao và Bùi Hiển Mội. Xin mời một thính giả đang chờ trên đường dây. Alo.
Alo, dạ phải em không ạ?
Dạ vâng, mời chị.
Dạ, cho em hỏi với luật sư là bố em đứng bảo lãnh cho một người chị có gia đình và có thêm 3 đứa con nữa, tổng cộng là gia đình đó có 5 người đi qua. Mà bây giờ bố em thì không có income, nhờ em đứng bảo trợ giùm. Thì gia đình em là có 4 người tổng cộng, là bên đó 5 người, bên đây 4 người là 9 người, thì income bao nhiêu mới đứng bảo trợ được ạ?
Ok, trước nhất là Michael chỉ cái cách nha. Chỉ cái cách, nếu mà không biết chỗ kiếm chỗ thì Michael chỉ nha. Ở trong cái trang mạng của sở y chú USCIS.gov, chỉ kiếm trong cái phần forms thì nó sẽ có cái đơn I-864P là phở đó nha. P phở đó. Thì dạ, mình có thể là kiếm coi cái form đó. Thì ở trong cái form đó chị sẽ kiếm cái phần mà 125% của poverty rate, cái column, cái phần mà nó để 125% đó. Thì là chị sẽ đếm đủ là 9 người. Để Michael tính sơ, xin lỗi chị là em không có cái table, cái form đó ngay đây. Nhưng mà nói chung là một người bà lấy một người là 20, xong rồi mỗi người nữa, sau đó là 5,000. Thì là 20, 30, 40, 50 là 6 người. Sau đó cỡ 50, 55 á chị, đâu đó.
Dạ rồi, cảm ơn luật sư nhiều ạ. Dạ, xin chào.
Dạ vâng chị.
Cảm ơn chị đã gọi vào để tham dự chương trình. Thưa quý vị, chúng tôi trở lại đường dây 8178994110. Luật sư Michael Cao và Bùi Hiển xin mời. Hello. Hello.
Dạ, phải tôi không?
Dạ vâng, mời anh đặt câu hỏi, chúng tôi đã nghe rồi đây.
Dạ, anh ơi cho hỏi này nè, tôi muốn bảo lãnh bố mẹ vợ ở Việt Nam qua đây mà đi đây dạng du lịch đó, thì bây giờ là cái thủ tục nó nghe nói đâu mình chỉ cần gửi cái giấy mời thôi không, và thời gian là khoảng bao lâu thôi?
Dạ.
Cái thủ tục anh chỉ điện cái đơn DS-160 anh ơi, không phải là giấy mời anh ơi. Cái giấy mời là ba má vợ anh có thể là mang đi theo đi phỏng vấn. Còn cái đơn mà điền là đơn cái DS-160 anh, còn đóng cái phí đi du lịch. Mỗi một người một cái đơn nha, mỗi một người một thủ tục. Dạ.
Mỗi người một thủ tục, mỗi người một cái đơn hả?
Dạ đúng rồi anh.
Vậy khoảng, ví dụ mình làm, với bắt đầu bây giờ làm thì khoảng mấy tháng là bố mẹ vợ có thể qua được anh?
Anh Bùi Hiển có biết cái thời gian chờ đợi của du học du lịch bây giờ không Bùi Hiển?
Hiện bây giờ thì thưa anh rằng là nếu mà anh điền đơn thì ngày phỏng vấn tới tháng 6 này đã hết ngày rồi, cho nên anh sẽ chọn tháng 7 mới còn ngày. Thì có nghĩa là sớm nhất
là... Dạ.
Sớm nhất là bác ở Việt Nam có thể lấy ngày đi phỏng vấn là tháng 7 thưa anh. Thì có nghĩa là nếu mà đậu rồi thì có qua. Khi đậu rồi đó thì đi bất cứ lúc nào cũng được. Dạ.
Khi mà mình đậu rồi á, có visa rồi, thì cái thời gian từ lúc mình nhận được visa được đi qua Mỹ á, nó cho thời gian bao lâu là cái visa?
Dạ, nó không có giới hạn, anh sáng anh nhận được, chiều anh có thể bay. Dạ.
Thường thường là nó cho một năm multiple entry, không biết câu hỏi đó là anh hỏi cái
cho một năm
à? À, cái thời hạn của visa thì nó cho một năm anh. Đa không phần được, là multiple entry, dạ.
Dạ.
Ra vô bao nhiêu lần cũng được, dạ.
Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh.
Cảm ơn anh đã gọi vào tham dự chương trình nha. Vâng. À, thưa quý vị, chúng tôi trở lại đường dây điện thoại để mời một thính giả đang chờ trên 817-899-4110. Luật sư Michael Cao và Bùi Hiền xin mời. Alo.
Alo.
Dạ vâng, chúng tôi nghe rồi.
Dạ, tôi tên Bình, xin chào luật sư. Mà tôi có báo lẫm cho mẹ tôi đó là tháng 5 này phỏng vấn, mà tôi có cần phải gửi cái giấy khai sinh chính của tôi về Việt Nam cho mẹ tôi không, luật sư?
Nếu mà mang đi phỏng vấn thì cái câu hỏi là khi mà vô phỏng vấn có cần mang cái khai sinh bản gốc đi để cho lãnh sự coi không? Có thể anh, có thể là lãnh sự sẽ coi xem, người ta muốn biết chắc là cái khai sinh mà mình nộp vô để bảo lãnh cho mẹ với là cái khai sinh gốc đó là một hay không, có thể là người ta coi thôi nhưng người ta không có giữ.
Okay. Cảm ơn
luật sư. Cảm ơn đã gọi vào tham dự chương trình nha. Thưa quý vị, chúng tôi cũng đã thấy là một số quý vị đã gọi vào nhưng đã cúp máy rồi, đường dây điện thoại đang còn trống. Số điện thoại trong phòng VM của chúng tôi là 817-899-4110. Quý vị thính giả có thể gọi vào ngay và nhớ giữ đường dây điện thoại. Nếu quý vị nghe tiếng của chúng tôi trong cái đường dây điện thoại, trong cái điện thoại của quý vị, thì quý vị chính là những người kế đến để mà tham dự vào chương trình. Xin đừng cúp máy và xin tắt hẳn cái radio để tránh tiếng hú trên đài quý vị nha. 817-899-4110. Và bây giờ Biển xin mời thính giả vừa mới gọi vào tham dự chương trình. Alo.
Hello.
Dạ, chúng tôi đã nghe rồi, mời chị.
Anh Bùi Hiển cho em hỏi là em đang làm giấy tờ bảo lãnh, mẹ em làm giấy tờ bảo lãnh cho thằng em trai em á, thì sau này em muốn làm giấy du lịch có được không vậy anh?
Mời luật sư.
Anh Bùi Hiển muốn trả lời câu này không? Nói chung là
dạ, tất nhiên rồi thưa chị, rằng là chúng tôi đã giúp rất nhiều người và chúng tôi cũng đã từng gặp rất nhiều trường hợp có giấy tờ đi bảo lãnh mà vẫn lãnh sự Mỹ vẫn cấp giấy cho đi du lịch bình thường. Actually hồi trưa này đó, luật sư Michael Cao, khi mà hiện đang làm việc ở tại văn phòng ở Grand Prairie đó, ở trong khu Asia Times Square đó, thì cũng gặp một người khách cũng trường hợp tương tự như vậy, thậm chí là có gia đình ở Mỹ hết rồi, mẹ cũng đã giấy tờ đi Mỹ rồi, thậm chí có giấy tờ bảo lãnh đi luôn rồi, đã mở hồ sơ 2 năm rồi mà chị đó đang có mặt ở Mỹ này với cái chương trình đi du lịch. Dạ.
Dạ.
Sau câu trả lời là được thưa chị. Dạ.
Dạ rồi, cảm ơn Bùi Hiền.
Rồi, cảm ơn chị đã tham dự vào chương trình. Thưa quý vị, chúng tôi trở lại đường dây 817-899-4110. Luật sư Michael Cao và Bùi Hiền mời một thính giả vừa gọi vào. Alo.
Alo, có phải em không ạ?
Dạ vâng, mời anh.
Phải không anh?
Mời anh, dạ, chúng tôi nghe rồi.
Xin chào luật sư, xin chào anh Bùi Hiền.
Dạ.
Em tên Thảo ở Dallas.
Dạ.
Em muốn hỏi anh, em có làm hồ sơ cho vợ vợ con rồi, em làm tháng 3 năm vừa rồi nó họ approve, nhưng mà họ kêu em đóng tiền cái visa nhưng mà tới bây giờ em chưa đóng được. Thử hỏi anh là cái như trong năm nay cái hồ sơ em nó có bị đóng không anh?
Dạ vâng. Ủa nhưng mà anh có quốc tịch chưa hay là anh có thể xin?
Dạ có quốc tịch anh.
Anh quốc tịch mà con anh là con chung của chị hả?
Dạ.
Con bé nhiêu tuổi?
Con mới mới ra đời.
Không biết là có bảo lãnh đúng không, nhiều khi con anh đã cấu tịch rồi, sinh ra đời sau khi anh cấu tịch hay trước khi?
Sau có em có quốc tịch rồi, sau khi em có quốc tịch rồi em về Việt Nam rồi em qua lại, giờ em mới bắt đầu sinh.
Vậy là
bây giờ vợ em đã sinh mấy tháng rồi.
Dạ chắc là bé nó cấu tịch rồi anh ơi, là bé ra đời sau khi anh cấu tịch đó, nhiều khi nó đi ăn theo ba nó cấu tịch anh ơi. Nhiều khi không cần bảo lãnh.
Dạ thưa luật sư, cái đó em hiểu, ý em muốn hỏi là cái...
Ok. Cái câu hỏi là bây giờ là cái hồ sơ trung tâm visa báo cho mình biết là bây giờ là đã được bên chấp thuận, bên sở di trú chuyển qua đây, là bây giờ người ta bắt đầu làm cái hồ sơ để chuẩn bị đi phỏng vấn. Thì bây giờ mình chưa có tiền để đóng cái phí visa. Thì bao nhiêu lâu người ta mới đóng cái hồ sơ? Thông thường là một năm, người ta sẽ cho mình một năm, người ta sẽ báo như mình nhiều cơ hội lắm, mà nếu mà mình không trả lời thì là người ta sẽ đóng hồ sơ. Tuy nhiên nếu mà anh trả lời, anh nói là thôi giờ tôi đợi hơi kẹt tiền xíu, trung tâm visa đợi tôi 6 tháng cái gì, người ta vẫn cho anh cơ hội nhiều lắm anh. Dạ.
Ok.
Vâng.
Okay, cảm ơn anh.
Dạ, cảm ơn anh đã gọi vào tham dự chương trình thưa anh. 817-899-4110 vẫn là số điện thoại trong phòng VM, và luật sư Michael Cao cùng với Bùi Hiền xin mời thính giả đang chờ. Hello. Alo.
Hello.
Dạ vâng, mời cô đặt câu hỏi.
Chào Bộ Hưởng, chào luật sư. Tôi tên Hoa, tôi ở Arlington, tôi muốn hỏi là coi như là con tôi là sắp đám cưới này mà, nhưng mà nó làm đơn để mà mời hai dì nó qua ở bên này để dự đám cưới mà đầu tháng 7 thì đám cưới, mà bữa nay làm đơn thì có kịp để qua tháng 7 không vậy luật sư?
Đây Bưu Hiển trả lời.
Dạ.
Vâng, đây Bưu Hiển trả lời rằng là thưa cô rằng cái đó nó cũng hơi nguy hiểm, không phải là gì, nhưng mà tại vì cái ngày phỏng vấn của lãnh sự trong cái mùa hè này, những cái mùa hè rất là đông cô nha. Và thưa cô rằng là cái ngày, nếu Bưu Hiển đoán không lầm là tháng 6 này sắp sửa hết ngày rồi. Nếu ngay bây giờ cô tiến hành thì rất có thể là cũng vẫn có thể còn kịp. Ngay bây giờ cô nhé, đừng chờ nữa.
Dạ. Vâng, vậy là còn một cái câu hỏi nữa là trường hợp mà bây giờ là như con tôi là apply cái đơn ở bên này với là xin cái passport bên này, hay là phải về bên Việt Nam họ làm cái bên đó hả?
Cái đơn để mà điền để đi du lịch đó thưa cô, nó gọi là cái đơn DS-160, DS-160, cái đó đơn đó nằm online, ở đâu điền cũng được. Nhưng nếu ở Mỹ điền thì cô phải gửi cái tất cả giấy tờ này về cho người ở Việt Nam đi phỏng vấn.
Vâng, nhưng mà cái vấn đề chẳng hạn như bây giờ trường hợp con tôi là cả vợ cả chồng nó là bây giờ là lính, thì bây giờ nó có thể có, nếu trường hợp nó gửi cái giấy mời về thì có được ưu tiên gì không ạ? Bộ Hiển với là luật sư làm ơn cho tôi biết ạ.
Mời luật sư Michael Cao đi.
Nói chung ưu tiên thì nó không ưu tiên cô ơi. Cái khổ là khi mà một người vô phòng vấn là lãnh sự ở Việt Nam, phòng vấn là lãnh sự quán của Mỹ nha, ở Việt Nam, thì người ta không có quan tâm cái mục đích nhiều đâu. Cái nội dung của cái chuyến đi người ta cũng không quan tâm mấy. Người ta chỉ có muốn là cái người này vô phỏng vấn, mấy bà dì vô phỏng vấn, là người mấy cô này có chứng minh cho lãnh sự thấy được là người ta có cái ràng buộc ở Việt Nam, mà nếu mà đi Mỹ người ta có về lại Việt Nam không. Nghĩa là dì đi mà để chồng, để chú ở lại, để mấy đứa cháu ở lại, này kia vân vân, rồi có đi nước này nước kia, rồi đi này kia vân vân, có cái ràng buộc không, mà về lại Việt Nam không, mà nếu mà có thì người ta sẽ cho đi. Nói chung là nội dung á thì nó cũng không quan trọng mấy.
Dạ vâng. Nhưng mà cái đối với cá nhân Bưu Hiển thì một cách rất là cá nhân thôi. Bưu Hiển nghĩ rằng là thưa cô rằng là khi qua dự đám cưới của những hai quân nhân như vậy đó thì cũng nên nói ra, bởi vì đây là cái điều tốt cô nhá.
Không phải đó nói ra chứ, tại vì câu hỏi đầu tiên lúc nào người ta cũng hỏi là qua Mỹ làm gì.
Dạ.
Vâng.
Tức là
nhưng mà
nếu mà nói rằng họ có đặc biệt không, họ có không có một cái guideline, họ có cái luật gì nói rằng tôi sẽ đặc biệt để mà cho người thân qua đây dự đám cưới của hai quân nhân. Nhưng mà thưa cô đặc biệt nhấn mạnh rằng là nên nói nhé.
Sure.
Dạ.
Nhưng mà cái vấn đề bây giờ trường hợp là xin luật sư với Long chỉ dùng cái coi như với là Bưu Hiển có thể giúp dùng những cái có thể mình khai làm sao để mình dễ đi phỏng vấn.
Thưa cô rằng là để trả lời như thế này nè cô, rằng là nếu mà Bưu Hiển và luật sư biết được làm như thế nào để mà đi phỏng vấn cho đậu hay là gì, chắc là chúng tôi chắc nổi tiếng lắm rồi. Thưa cô. Dạ. Thưa cô rằng là cái câu chuyện nó rất đơn giản như thế này nè cô à. Kể cả chúng tôi, nếu mà cô muốn nhờ một văn phòng luật sư của luật sư Michael Cao và Bưu Hiển làm, thì chúng tôi cũng vẫn điền đơn. Và tất nhiên là chúng tôi sẽ hướng dẫn chút xíu về vấn đề đi phỏng vấn. Còn cái chuyện còn lại thưa cô là toàn quyền quyết định của lãnh sự. Và cô nên nhớ là mỗi một ngày những người đi phỏng vấn du lịch ở tại lãnh sự quán Mỹ ở số 4 đường Lê Duẩn ở thành phố Sài Gòn. Lý do tại sao Bưu Hiển biết cái thông tin này nhé, là thưa quý vị đã 11 năm nay Bưu Hiển đi về Việt Nam rất là nhiều lần, một năm cứ 2 tháng là có mặt ở Việt Nam để làm việc. Thì thưa cô rằng là mỗi một ngày như vậy trung bình khoảng chừng từ 30 cho đến 60 người phỏng vấn đi du lịch. Đoán thôi, Bưu Hiển đoán là từ 30 đến 60 người, và họ cấp chỉ có 5-7 cái visa mà thôi. Cho nên là đây là lý do tại sao là khó, tại vì họ giới hạn số lượng visa. Nếu mà cô đặt câu hỏi ngược lại là tại sao họ giới hạn số lượng visa, thì câu trả lời cũng rất đơn giản là tại vì rất nhiều người đi du lịch mà đã hứa cho tôi đủ thứ chuyện, xong rồi qua đây ở lì 3-4 tháng, 5-6 tháng, qua đây không có đi du lịch mà thật sự ở đây đi làm, nào là chăm sóc con, chăm sóc người bệnh, ra tiệm nail giúp, làm chân tay nước, đủ thứ chuyện. Cô hiểu không? Họ biết rất rõ những cái thông tin này, họ biết rất rõ đến cái điều đó, họ dùng những cái từ chân tay nước thì cô hiểu như thế nào rồi. Thì thưa cô rằng là đây là lý do tại sao mà họ giới hạn số lượng đi người đi lại. Tại vì nói thì hay lắm, chứ đi thì lại thất hứa với họ rất là nhiều. Thậm chí có người đi rồi không chịu về, ở lại đám cưới, ở lại luôn. Cho nên là cái quyền này là có quyền của lãnh sự. Cho nên là thưa cô rằng là chúng tôi hiện không dám nói như thế nào gọi là dễ hơn. Chúng tôi khuyên lúc nào cũng vẫn nên làm. Tại vì nếu không làm thì cơ hội là con số zero, nếu không làm. Còn làm đấy thưa cô, rằng là cô phải chấp nhận rằng là nó cũng có chút xíu hên xui, và tất nhiên là mình có sao mình nói vậy, mình đừng nên qua mặt hay cố gắng nó láo lãnh sự, thưa quý vị là lãnh sự biết hết. Những vấn đề du học Huyền cũng đã nói rất là nhiều lần trên đài rồi đó thưa cô, là đừng bao giờ vô đó, không có tiền mà nói có tiền, không có tài khoản mà nói có tài khoản. Đây là rất nhiều dịch vụ, thậm chí có một số dịch vụ ở Mỹ này cũng đã từng hướng dẫn cái vấn đề này. Tôi bao cho quý vị, tôi lo cho quý vị làm những cái tài khoản giả, thưa quý vị. Đã 11 năm nay Huyền làm việc ở lãnh sứ quán Mỹ số 4 đường Lê Duẩn, và Huyền xác nhận lại thông tin này nha, họ biết rất rõ, thậm chí họ nhìn vô một cái tài khoản, một cái bank account, họ biết được là cái tài khoản đó tài khoản giả thưa cô. Cho nên là khuyên là đừng nên cố ý nói những cái chuyện gì, có sao mình nói vậy nha.
Con như thế này nè Bửu Huyền.
Dạ.
Làm ơn cho cô hỏi coi như bây giờ mình có cần trong cái account phải khá tiền không, hay là mình chỉ có regular bao nhiêu đó là được rồi,
để Bùi Hiển tiếp lời cô một lần nữa. Lãnh sứ quán Mỹ chỉ muốn biết rằng cái người đứng trước mặt lãnh sự đang xin đi du lịch thật sự là một người đi du lịch. Họ có quyền hỏi về tài khoản, họ có quyền hỏi về công ăn việc làm, họ có quyền hỏi bất cứ những câu hỏi gì họ muốn hỏi. Và cái người đứng trước mặt đó phải chứng minh và thuyết phục lãnh sự rằng tôi thật sự tôi đi du lịch và tôi không có một cái ý định gì cả. Tôi không có ý định đi làm, tôi đi 2-3 tuần tôi về thôi. Đây là thật sự một chuyến đi chơi. Nếu tôi không có tiền thì ai là người mua vé máy bay cho tôi đi? Có chỉ có vậy thôi, và cái vấn đề còn lại là lãnh sự tin thôi cô. Nó không có một cái guideline, không có một cái luật gì, không có một cái điều gì nói rằng là phải có tài khoản hay là không có tài khoản là không đi được. Không có vấn đề đó cô ạ. Luật sư Mai Cao có thêm gì không ạ?
Dạ vâng, nói chung là cái câu hỏi của cô là cô muốn biết là trước khi đi phỏng vấn thì mình có cách nào mà mình chuẩn bị để cho cái hồ sơ để cái xác suất được đậu cao hơn. Một vài điều mà Michael khuyên, cái tài khoản đó không quan trọng đâu cô. Michael chỉ có khuyên là nếu mà mình có đi nước ngoài rồi thì nó hay hơn nhiều. Ví dụ như mình đi châu Âu, mình đi Canada, mình đi Úc, mình đi Hồng Kông, Singapore, Taiwan này kia vân vân. Thì đương nhiên là nó hay hơn, là tại vì khi mà mình đã đi những cái nước đó rồi thì lãnh sự sẽ thấy là mấy người này là dân đi du lịch thứ thiệt. Thì đi qua Mỹ người ta sẽ về lại Việt Nam. Nếu mà mình khai mà có thiệt, mà mình có thu nhập, có hãng xưởng, có công ty thì đương nhiên là nó hay hơn nhiều. Nhưng mà một lần nữa như anh Bùi Hiển anh nói, mình nên có sao nói vậy, đừng không có chồng có vợ, nói có chồng có vợ, không có hãng xưởng đừng có khai có hãng xưởng, mình nên là có sao nói vậy. Dạ
dạ vâng.
Vâng dạ, như thế này thì còn cái vấn đề mà bây giờ mình có thể nói là mấy đứa con tôi thì nó nói là bây giờ trường hợp nó mua vé cho hai gì nó qua, nhưng mà cái đó mình đây là mình nói bây giờ hỏi thì cái luật sư mình nên để cho bên đó họ mua vé hay là mình mua vé ở đây?
Không có vấn đề gì cả
cô ạ.
Nhưng mà nếu mà mua thì mua round trip, mua chuyến đi chuyến về, lãnh sự hỏi thì nói mình có ngày về đúng không? Ví dụ đi 1 tháng rồi có ngày về.
Dạ vâng, xin phép cô là chúng tôi đành phải dừng câu chuyện lại, tôi có rất nhiều thính giả khác đang chờ trên đường dây cô nha. Rồi, hy vọng là giúp.
Cảm ơn.
Vâng. Dạ không có gì cô. Chúng tôi trở lại đường dây 8178994110, luật sư Mai Cục Cao và Biển Mờ, thính giả nãy giờ cũng chờ khá lâu. Alo. Dạ.
Dạ, xin chào ạ. Xin chào luật sư và xin chào anh Bùi Hiển.
Dạ, mời anh.
Dạ. Tôi có câu hỏi là tôi nghe cái đạo luật mới của Obama cho những người mà ở bất hợp pháp ở đây trên 5 năm được làm giấy tờ, cái đó có hiệu lực chưa?
Trên mấy năm anh?
Chưa.
Dạ, 5 năm.
5 năm mà ở bất hợp pháp có được làm giấy tờ, luật sư?
Dạ, chương trình DAPA và DACA. Nói chung là cái 2010, ý anh nói là theo cái điều kiện của cái chương trình DAPA đó, Deferred Action Parent đó. Chưa anh ơi, chưa. Cái khổ là khi mà Tổng thống Obama ra cái executive order, ra cái lệnh, thì chắc là anh cũng biết đó, là người ta thực hiện bên Quốc hội, bên Đảng Cộng Hòa, những người thống đốc của 26 tiểu bang mà chống đối cái điều này, thì người ta đã thực hiện bên Tòa án Liên bang hiện tại. Là nó đã qua cái bên Texas, là tòa án liên bang ở Texas, và nó đang nằm ở bên cái Fifth Circuit, là cái tòa án liên bang nằm ở Texas, Louisiana. Người ta mới cái, không phải là cái mà trình bày tuần vừa rồi, thì không biết là còn bao lâu nữa là bên Fifth Circuit, bên tòa án liên bang Fifth Circuit người ta sẽ trả lời. Chắc là nếu phải đoán chắc ở 2-3-4 tuần nữa người ta sẽ quyết định. Một khi quyết định xong, nếu mà bên Tổng thống Obama thắng thì cái luật người ta sẽ áp dụng sử dụng liền. Còn nếu mà bên kia thắng thì cái đó khó nói. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi vào nha.
Dạ, cảm ơn.
Dạ, dạ vâng, xin được kính chào anh. Thưa quý vị, chúng tôi trở lại 8178994110, luật sư Michael Cao và Bùi Hiển xin mời. Hello.
Hello.
Dạ vâng.
Hello, chào Bùi Hiển, chào luật sư Michael. Tính hỏi Michael, luật sư về cái vấn đề cái mẫu đơn bảo trợ tài chính đó.
thông thường là nó có cái adjust cross income đó, là không biết là mình lấy cái con số đó nó có chính xác không. Nhiều khi mình về sử dụng cái adjust cross income mà nó có lúc nó cứ trả về hoài. Cái hồ sơ của mình nó không có go through.
Dạ.
Yeah. Yeah, cái khổ là cái từ mà gross income á, nó nhiều khi mà mình nộp cái đơn vô, mình nộp cái W2 mà nó rõ ràng như vậy luôn, nó cũng không có đồng ý. Michael chỉ có khuyên nếu mà hay nhiều khi hay nhất cái dùng cái đơn, cái dùng cái hàng số 37 nha. Ở trong cái đơn 1040 á.
Đúng rồi. Cái là adjust.
Dạ. Dùng cái, chắc là dùng cái con số đó chắc là an toàn nhất. Nhưng mà một lần nữa nha, Michael cũng xin lỗi là nhiều cái hồ sơ mà văn phòng nộp vô cũng cái số 37 rất là rõ ràng luôn, mà bên trung tâm visa vẫn trả lại nói là không có đúng, xong rồi mình nộp lại giống y vậy lần nữa, xong lần thứ nhì lại người ta lại đồng ý lại đúng. Cái đó cũng khó nói lắm anh ơi. Dạ. Nhưng mà dùng cái số hàng số 37 chắc là an toàn nhất. Dạ.
Dạ,
nhưng mà nhiều khi nó dễ bị lầm lẫn cái chỗ mà nó kêu bằng cái total income với lại cái cash cost income.
Dạ.
Hai cái đó mình cứ bị lầm lẫn cái đó hoài.
Yeah.
Nhưng mà cái con số adjusted gross income lúc nào nó cũng nhỏ hơn, nghĩa là mình dùng nó conservative hơn, nghĩa là một con số mà nó an toàn hơn là cái số 37 lúc nào nó cũng nhỏ hơn là cái số total income, đúng không?
Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. Rồi kế tiếp thêm một câu hỏi nữa là trước khi mình cúp máy, trong trường hợp thí dụ như bây giờ đó, cái income của mình nó thấp quá, mình không có đủ để bảo trợ tài chính cho gia đình của mình. Trường hợp mình có thể mình sử dụng cái tài sản của mình để mà mình không cần phải người đồng bảo trợ, như vậy mình có qualify được với lại bên trung tâm chiếu khán không được sư?
Dạ được, nếu mà câu hỏi mà có được hay không thì được nhé. Là mình có thể là dùng tài sản để cấn vô để cho
tài
đủ cái mức
tài sản ở đây. Tài sản ở đây không phải là business cơ sở làm ăn gì hết, mà chỉ là cái nhà mình có một hai cái mình pay off rồi đó.
Dạ được. Mình có thể là sử dụng tài sản nhà để đứng ra để vô chung hợp đồng. Dạ.
Dạ vâng.
Ok, có nghĩa là mình chỉ cho biết là cái giá trị tài sản cái nhà như vậy, mình show cho họ biết là cái title mình up hay up. Như vậy thì mình ok cho cái hồ sơ, cái đơn mà ra bảo trợ tài chính ha.
Dạ đúng. Dạ.
Rồi, cảm ơn luật sư nhiều.
Okay, dạ. Sao nghe giọng anh quen quá, không biết là phải cái này người quen của Bưu Hiển không? Giọng nói rất là quen.
Quen không,
nhưng mà
không quen.
nhưng mà một điều mà Michael khuyên á nha, là tại khách hàng của Michael nói là sử dụng tài sản á, Michael khuyên á đừng bao giờ bỏ tài sản vô cái I-864. Cái khổ là mình bảo lãnh cho người ta, người thân nhân đúng, nhưng mà biết đâu là một ngày nào đó người ta cần sự giúp đỡ của chính phủ và chính phủ kiện cái hợp đồng, dùng cái hợp đồng kiện mình. Khi mà kiện mình mà mình dùng cái tài sản mình để vô mình cấn, nghĩa là sao? Nghĩa là chính phủ mà đã bắt đền mình mà mình không có tiền là chính phủ sẽ lấy cái tài sản nằm ở trong đó.
Yeah. Cẩn thận nha.
Cái đó là cái yếu điểm mà khi bỏ tài sản vô hợp đồng. Yeah.
Yeah.
Cái khó khăn cái là bây giờ mình lại không
khó, không kiếm được người có tài
để mà giúp mình để mà làm cho nó hoàn tất cái đơn
đúng.
Tài chính ngoài cái tài sản mình đang có thì bây giờ mình phải sử dụng thôi.
Dạ, ok.
Dạ, đúng, dạ.
Rất tiếc, cảm ơn anh rất nhiều nha.
Rồi, cảm ơn.
Dạ vâng, xin được chào anh. Thưa quý vị, chúng tôi trở lại đường dây điện thoại luật sư Michael Cao và Bùi Hiển, xin mời một thính giả đang chờ. Alo. Hello.
Hello.
Dạ,
xin phải tôi không vậy?
Dạ đúng rồi, chúng tôi đã nghe rồi, mời anh.
Dạ, xin chào anh và chào luật sư.
Dạ.
Cho tôi hỏi chút chuyện. Tôi có một đứa con đó, nó đi theo tôi đó, nhưng mà hồi đó tôi có đứa cháu ngoại đó, nhưng mà bây giờ hồi đó đi đó là không khai, nó khai nó là không độc thân đó. Thì như vậy là bây giờ trở về lãnh nó có được hay là không vậy anh?
Dạ mời luật sư.
Yeah, nó đương nhiên lãnh là bà lãnh được rồi, đó là con ruột của mình đúng không? Nhưng mà cái khổ là chỉ có sợ là chính phủ Mỹ, sở di trú Mỹ người ta nói là tại sao nó dối. Tại sao mà hồi đó không khai ra, tại sao có con mà nó không có con, là tại vô lãnh sự người ta bắt mình vô tay hứa là nói sự thật mà không chịu khai ra, trên đơn không khai mà khi người ta hỏi cũng nói là không có con.
Dạ hồi đó cái đi đó có nói đó, dạ hồi đó đi đó là cha mẹ tôi bảo lãnh đó, rồi đi là chỉ đi theo thôi chứ hồi đó lên đó là phỏng vấn này nọ chứ không có ai hỏi tới cái vấn đề đó đó, nhưng mà
Michael gặp cái trường hợp này nhiều lắm anh ơi. Mình cứ nghĩ là khai vô chứ nhất bị rắc rối hoặc là bị lọt lại này kia, người ta rất là sợ. Nhưng mà thực tế là nhiều người nếu mà ví dụ như là ba má bà lãnh danh đi ha, rồi có anh có con, nhiều khi mình khai ra cái đứa bé được đi theo mình luôn. Nhiều cái trường hợp nó là như vậy. mà bây giờ không khai ra, mà bây giờ quay ngược lại bà lãnh cho con, nói là có con, thì một lần nữa cái đó đương nhiên là con ruột của mình bà lãnh được rồi, nhưng mà nhiều khi lãnh sự hoặc là bên sở di trú người ta sẽ làm khó cho mình, nói là mình nói dối.
Dạ vâng, cẩn thận anh nha. Dạ. Vâng, cảm ơn anh đã gặp vào tham dự chương trình. Một lần nữa, số điện thoại trong phòng ghi âm thưa quý vị là 817-899-4110. Luật sư Michael Cao và Bùi Huyền xin mời thính giả đang chờ trên đường dây. Alo.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi nghe rồi. Dạ. Mời chị.
Xin chào luật sư. Cho hỏi là em muốn mời bố mẹ ở Việt Nam qua mà không có phải nữa, có phải bảo lãnh không, hay là chỉ cần làm cái giấy mời đi du lịch thôi ạ?
Dạ, cái thủ tục du lịch nói chung cũng không cần đứng ai đứng ở bảo lãnh, mà nói chung cũng không cần giấy mời. Cái đơn DS-160 cũng giống như là cái giấy mời, là tại trong đó nó đòi hỏi hết cái nội dung mà mình sẽ đi. Thì mình điện cái đơn DS-160 đóng cái phí đi du lịch rồi kiếm cái ngày hẹn đi phỏng vấn rồi mình đi thôi. Dạ.
Ồ vậy hả? Dễ vậy. Có đi khoảng bao lâu thì được... qua được ạ?
Dạ, câu hỏi đậu được hay không là câu chuyện thứ hai.
Cái vấn đề đầu là quan trọng. Tại vì anh Bùi Hiền nói là cái mùa hè này cái lịch trình nó rất là bận rộn, rất là nhiều người phỏng vấn đi du lịch. Tới nhiều như anh Bùi Hiền anh nói là đâu qua tháng 6 mới có ngày đi phỏng vấn chị ơi.
Cuối tháng 6, nhưng mà chắc có lẽ trong cái tình hình này thì chẳng chừng một tuần nữa thôi là cái tháng 6 hết ngày rồi.
Anh chưa cần gấp ạ, chị hỏi như vậy thôi chứ không cần gấp. Nhưng mà thường thường thì chắc cũng nhanh vào khoảng mấy tháng vào mà.
Dạ không chị.
Nếu mà off season đó, ví dụ như tháng 3, tháng 4 hay là tháng 9, tháng 10 ít người đi, nhiều khi có một tuần có ngày phỏng vấn đó chị ơi.
Dạ. Tức là điền đơn xong rồi có tuần sau có ngày phỏng vấn, đậu một cái thì mua vé liền.
Đi đó,
dạ đúng rồi. Dạ.
Ok, dạ cảm ơn.
Rồi cảm
đi
ơn
du lịch
chị.
Mà. Đi du lịch mà. Dạ.
Đi du lịch rất đơn giản. Dạ. Cảm ơn chị đã gọi vào tham dự chương trình. Thưa quý vị, chúng tôi đã gần hết giờ rồi, cho nên đây là thính giả cuối cùng trong trong chương trình ngày hôm nay. Luật sư Michael Cao và Bùi Huyền xin mời thính giả đang chờ. Hello.
Hello.
Dạ.
Đó có phải tôi không này?
Vâng, mời chú.
Xin chào luật sư, cũng chào quý vị ở trong đài. Tôi có bảo lãnh cho hai đứa con độc thân trên 21 tuổi năm 2008. Rồi đến tháng 3 năm 13 thì tôi bổ sung thêm cái quốc tịch. Mà giờ này, cho đến giờ này chưa thấy có tâm hơi gì hết cả. Cho nên dần dần tôi thế thì đến bao giờ thì con tôi xác được.
Dạ vâng. Nói chung là cái hồ sơ của chú là được approve rồi, được bên sở di trú chấp thuận, bây giờ chuyển qua trung tâm visa. Rất tiếc là qua tới năm 2013 chú vô quốc tịch. Cái khổ là chuyển từ F2B qua F1 là mình cứ nghĩ là bộ túc hồ sơ vô quốc tịch thì nó lẹ hơn, thực tế là nó chậm hơn, mà tại nó chậm hơn cả năm. Là tại F1 là quốc tịch là bây giờ người ta giải quyết tới tháng 8 hay là 7. Mà thẻ xanh bà lãnh với con trên 21 không có gia đình, bây giờ nó tới tháng 9 hay là 8 là lẹ hơn là 1 năm 1 tháng. Okay. Của chú là bộ túc năm 2013. Thì bây giờ mình làm sao, là tại vì nếu mà tính theo thẻ xanh thì là không những nó tới rồi mà bây giờ nó có luôn cái số visa là mình nộp là hồi tháng 3 hay là 8, đúng không? Yeah. Nếu mà tính theo quốc tịch thì mới tháng 8 hay là 7 là chưa tới, visa vẫn còn lâu, ít nhất cũng phải 8 tháng nữa. Chú sẽ liên lạc bên trung tâm visa, viết nó cái lá thư nói là tôi muốn giải quyết theo diện F2B chứ tôi không muốn giải quyết theo diện quốc tịch, mà là tôi muốn mình được quyền lựa chọn, nhưng mà mình phải yêu cầu bên trung tâm visa trên một lá thư là nói theo căn cứ theo cái luật CSPA, luật Child Status Protection Act đó nha, là mình được quyền lựa chọn, và tôi lựa chọn theo diện F2B là thẻ xanh mà là như con trên 21 con gia đình, thì lúc đó cái hồ sơ nó đi liền, nó tiến liền luôn. Dạ.
Nó như vậy thế thì nó không có ảnh hưởng gì trong cái vấn đề mà cái hồ sơ bổ túc cái quốc tịch, không ảnh hưởng gì phải không?
Nó ảnh hưởng là tại hồi đó chú bổ túc nó đổi từ F2B thành F1, nó chậm lại. Bây giờ chú sẽ viết cái lá thư nói nó là tôi lựa chọn lại cái cũ là thẻ xanh và lãnh, là mình được quyền lựa chọn là thẻ xanh hay quốc tịch. Ok.
Vâng.
Thì nó không ảnh hưởng, nhưng mà nếu mà mình lựa chọn như vậy thì cái hồ sơ nó đi liền, thì sẽ tiến hành làm bà trợ tài chính là sẽ đi phỏng vấn liền. Nếu mà mình không làm gì hết thì nó vẫn đi theo cái gì F1 thì nó chậm lại thôi, nó cỡ 8 tháng nữa nó mới tới. Dạ
vâng. Dạ vâng. Cảm ơn chú.
Cảm ơn luật sư.
Dạ vâng. Dạ cảm ơn chú rất nhiều. Thưa quý thính giả, rất tiếc là chúng tôi đã hết giờ rồi, cho nên Bưu Hiển đành phải kết thúc chương trình luật di trú và nhập tịch trong buổi chiều ngày hôm nay ở đây. Và xin cáo lỗi rất nhiều quý thính giả đang chờ và cũng vẫn đang gọi vào chương trình. Chúng tôi hẹn với quý vị vào chương trình này của tuần sau, vẫn trên làn sóng 1600 AM của đài Radio Sài Gòn Dallas. cứ nhớ đang ngồi Houston, luật sư Michael Cao. Mời luật sư Michael Cao qua đúc kết chương trình của ngày hôm nay, cũng như là gửi thông tin của văn phòng chúng ta cho thính giả đang nghe đài. Dạ.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Bùi Hiện. Quý vị nào cần liên lạc với văn phòng của Michael, thành phố Garland, ở trong khu Cali Sagamore, 214-703-0903, 214-703-0903. Mà còn có thêm một văn phòng ở dưới thành phố Grand Prairie trong khu Asia Times Square, 972-606-9988, 972-606-9988. Dạ, xin mời Bùi Hiện.
Dạ vâng, cá nhân của Bùi Hiện thì cũng xin được chúc mừng cho hai em học sinh rất hạnh diện về đón các em vừa mới đậu qua tới Mỹ, đó là Lan Hương cùng với Hồng Vân. Và một cách trong đó khi đó thì Tường Vân sắp sửa qua, Lan Hương và Hồng Vân vừa mới qua, còn Tường Vân thì sắp sửa qua. Tường Vân là em học sinh vừa đậu mà là học sinh ở vùng Dallas, còn hai em kia ở Houston. Vừa mới đón các em qua tới Mỹ, cho nên chúc mừng gia đình. Và thưa quý vị, nếu quý vị nào cần liên lạc về, trực tiếp với Bùi Hiển về những hồ sơ về du học, hồ sơ visa trị bệnh và kể cả những hồ sơ về visa đi đầu tư, bởi vì giữa tháng 5 này, chắc là trong 2-3 tuần nữa thì Bùi Hiển lại trở về Việt Nam trong một chuyến công tác. Nếu quý vị nào có người thân ở Việt Nam mà cần gặp trực tiếp Bùi Hiển, xin quý vị gọi Bùi Hiển và gặp Bùi Hiển ở bên này ngay. Và chúng tôi sẽ lên lịch để gặp người thân của quý vị ở tại Việt Nam về những hồ sơ du học và trị bệnh hoặc là visa đầu tư. Số điện thoại liên lạc trực tiếp với Bùi Hiển là 281-900-5553. Một lần nữa, 281-900-5553. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin được chào tạm biệt tất cả quý vị ở nơi đây. Và xin chào luật sư Michael Cao. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở Houston. Và chúng ta, thưa quý vị, chúng tôi sẽ trở lại chương trình này vào tuần sau trên làn sóng 1600 AM của đài Radio Sài Gòn Đà Lạt. Xin kính chào luật sư Michael.
Dạ vâng, Michael xin chào.
Dạ vâng, xin kính chào tất cả quý vị thính giả.